Ngữ của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tần. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ hai, ngày 25 tháng 4 năm 2011, gồm có tin quan trọng tuần qua và sau đó là sứ điệp phục sinh của Đức Thánh Cha. Kế đó là tiết mục tìm hiểu học thuyết xã hội Công giáo và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin quan trọng tuần qua với chúng tôi.
Tin Hà Nội. Đại diện không thường trực của Tòa Thánh đến Việt Nam. Theo lời mời của Hội đồng Giám mục Việt Nam, chiều ngày 18 tháng 4 vừa qua, Đức cha Leopoldo Cirelli, đại diện không thường trực của Tòa Thánh tại Việt Nam, đã đến Hà Nội. Phát biểu chào mừng Đức Tổng giám mục đại diện không thường trực của Tòa Thánh, Đức cha Nguyễn Văn Nhơn, Tổng giám mục Hà Nội, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, đã bày tỏ niềm vui mừng của cộng đồng Công giáo Việt Nam được vị đại diện của Tòa Thánh đến thăm và mang tình yêu thương của Đức Thánh Cha đến cho giáo hội tại Việt Nam đúng vào tuần Thánh. Trong bài diễn văn đáp từ, Đức cha Cirelli nói rằng, Ngài cũng xúc động vì đây là lần đầu tiên được đặt chân đến Việt Nam, quê hương của nhiều vị tứ đạo và chứng nhân của Chúa Kitô, nhất là của Đức Cố Hồng Y, Francisco Xavier, Nguyễn Văn Thuận. Theo chương trình, Đức cha Cirelli ở Hà Nội trong suốt tuần Thánh. Ngài dâng lễ phục sinh vào sáng ngày 24 tháng 4 tại nhà thờ chính tòa Hà Nội. Với tư cách là đại diện không thường trực của Tòa Thánh tại Việt Nam, Đức cha Cirelli cũng có buổi tiếp xúc với các viên chức ngoại giao và ban tôn giáo chính phủ Việt Nam. Chiều ngày 24 tháng 4, Ngài bay vào Sài Gòn và tham dự khóa họp thường niên của Hội đồng Giám mục Việt Nam tại Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận Sài Gòn từ ngày 25 đến 28 tháng 4. Ngày 29 tháng 4, Ngài sẽ cùng với các Đức Giám mục Việt Nam dự lễ tấn phong giám mục cho Đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước, giám mục phó giáo phận Phú Cường. Sau đó, vị đại diện của Tòa Thánh sẽ viếng thăm giáo phận Mỹ Tho và Cần Thơ, rồi lên Sài Gòn ngày mùng 2 tháng 5 để trở về Singapore, nơi Ngài đang là sứ thần Tòa Thánh.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha vẫn sinh hoạt bình thường trong ngày sinh nhật thứ 84. Một nguồn tin từ Tòa Thánh cho biết Đức Thánh Cha đã mừng sinh nhật lần thứ 84 hôm thứ Bảy 16 tháng 4 vừa qua như một ngày làm việc bình thường. Ngài đã tiếp kiến nhiều vị Hồng Y cũng như tân đại sứ Tây Ban Nha bên cạnh Tòa Thánh. Trong một sứ điệp trên đài phát thanh và truyền hình Vatican, cha Federico Lombardi, giám đốc phòng báo chí và phát ngôn viên của Tòa Thánh đã chúc mừng Đức Thánh Cha. Cha Lombardi cầu mong rằng Chúa sẽ tiếp tục ban cho Đức Thánh Cha sức khỏe và nghị lực để lời nói và cái nhìn của Ngài tiếp tục soi dẫn và an ủi tâm trí mọi người. Theo đài phát thanh Vatican, Đức Thánh Cha đã nhận được những lời chúc mừng từ khắp thế giới, từ các chính quyền cũng như các nhà lãnh đạo tôn giáo, từ những nhà trí thức cũng như các tín hữu. Chiều 15 tháng 4 vừa qua, Nữ hoàng Anh Elizabeth đệ nhị là người đầu tiên gửi điện chúc mừng đến Đức Thánh Cha. Nhưng đối với Đức Thánh Cha, buổi sáng ngày sinh nhật lần thứ 84 vẫn là một ngày làm việc bình thường. Ngài đã tiếp kiến bà Maria Jesus Lopez Palop, tân đại sứ Tây Ban Nha bên cạnh Tòa Thánh, đến trình ủy nhiệm thư. Kế đó, Ngài đã có cuộc trao đổi với Đức Hồng Y Mark Oelet, Bộ trưởng Bộ Giám mục, cũng như Đức Hồng Y Ivan Diaz, Bộ trưởng Bộ Truyền giáo. Ngoài sinh nhật lần thứ 84, thứ Ba ngày 19 tháng 4, Đức Thánh Cha cũng kỷ niệm 6 năm được bầu làm giáo hoàng, kế vị Đức Cố Gioan Phaolô đệ nhị mà Ngài sẽ đích thân tôn phong chân phước tại Roma vào ngày mùng 1 tháng 5 tới đây.
Tin Roma. Đức Thánh Cha kêu gọi, hãy tỉnh thức với Chúa Giêsu trong vườn cây dầu. Trong buổi tiếp kiến chung hàng tuần sáng thứ tư vừa qua, Đức Thánh Cha nhắn nhủ rằng, trong tuần Tam Nhật vừa qua, các tín hữu cần phải làm một cố gắng đặc biệt để chuẩn bị đón nhận ý Chúa vào trong cuộc sống của chúng ta. Đức Thánh Cha nói rằng, trong vườn cây dầu, khi Chúa Giêsu bảo các tông đồ hãy tỉnh thức, sứ điệp này cũng có giá trị cho mọi tín hữu và trải dài trên toàn lịch sử của giáo hội. Nhưng cơn ngái ngủ của các tông đồ cũng chính là cơn ngái ngủ của mọi môn đệ Chúa Kitô ở mọi thời đại. Cơn buồn ngủ, tức thiếu tỉnh thức ấy, là một dấu hiệu của sự dửng dưng thiêng liêng. Dửng dưng trước sức mạnh của sự dữ, vô cảm trước mọi tội ác trong thế giới. Đức Thánh Cha nói, chúng ta không muốn bị những điều đó quấy rầy, chúng ta muốn quên đi. Theo Đức Thánh Cha, sự dửng dưng này là một vấn đề đặc biệt của thời đại chúng ta, bởi vì sự vô cảm đối với Thiên Chúa khiến chúng ta cũng vô cảm đối với sự dữ. Đức Thánh Cha giải thích, trong vườn cây dầu, Chúa Giêsu đã có một thái độ ngược lại. Ngài nhìn nhận sự dữ trong thế giới và cương quyết thắng vượt nó, cho dẫu có phải hy sinh mạng sống của mình. Ngài bắt ý riêng của Ngài phải phục tùng ý của Chúa Cha. Đức Thánh Cha khuyến khích các tín hữu hãy nhìn nhận rằng, theo Chúa Giêsu và chấp nhận ý Chúa, không phải là làm nô lệ, nhưng là đi vào sự thật, tình yêu và sự thiện.
Tin Jerusalem. Số khách hành hương đến thánh địa trong tuần thánh giảm sút. Vì bầu khí căng thẳng và việc kiểm soát chặt chẽ tại biên giới Palestine và Israel, cho nên số khách hành hương đến thánh địa trong tuần thánh năm nay giảm hẳn. Dù vậy, hôm Chủ nhật lễ lá vừa qua, đã có khoảng 10.000 người tham dự cuộc rước kiệu do Đức Cha Fuad Wal, Thượng phụ Công giáo Latin tại Jerusalem chủ sự. Trước kia, con số người tham dự cuộc rước kiệu từ làng Bethphage trong lãnh thổ Palestine đến thành phố cổ Jerusalem có thể lên đến 20.000 người. Cha Marcelo Lalado, Phó trưởng Ấn Tòa Thượng phụ Jerusalem, nói với hãng thông tấn Asia News rằng, nhiều tín hữu tại Bethlehem và Ramallah đã không tham dự cuộc rước kiệu được vì giấy thông hành được chính quyền Israel cấp quá ít. Nhưng theo cha Gaglado, dù gặp khó khăn, vẫn còn nhiều khách hành hương tìm đến thánh địa trong những ngày sắp tới. Cha nói rằng, nơi các tín hữu vẫn có bầu khí vui tươi và dân chúng sống mùa phục sinh một cách sốt sắng và thành tín. Về phần mình, cha Athanasius Makora, cựu giám đốc Trung tâm Thông tin Kitô, nói rằng, so với những năm trước, năm nay số khách hành hương đến thánh địa ít hơn. Theo trung tâm này, vì tình hình căng thẳng tại Trung Đông, nhiều người ngoại quốc đã hoãn lại cuộc hành hương.
Tin Roma. Đức Thánh Cha lấy làm tiếc vì phần lớn các tín hữu Kitô cứng lòng tin và xa Chúa. Trong thánh lễ tưởng niệm bữa tiệc ly của Chúa Giêsu chiều thứ năm tuần thánh, Đức Thánh Cha lấy làm tiếc vì phần lớn các tín hữu Kitô cứng lòng tin và xa Chúa. Ngài nói đến sự mỏi mệt của Âu Châu đối với chính văn hóa và lịch sử của họ. Những nước Kitô giáo không còn muốn biết đến đức tin của mình. Đức Thánh Cha nêu lên câu hỏi. Chúng ta mở cửa để cho con người đến với Thiên Chúa hay chúng ta che giấu Ngài? Phải chăng là dân Chúa, nhưng phần lớn trong chúng ta lại chẳng trở thành một dân cứng lòng tin và xa lìa Chúa? Phải chăng chúng ta đã chẳng cam chịu với sự vắng bóng của Thiên Chúa và không tìm cách tự mãn? Đức Thánh Cha kêu gọi phải không ngừng nuôi dưỡng sự luyến nhớ về Thiên Chúa. Đây cũng là ý tưởng Ngài đã nêu lên trong bài huấn dụ trong buổi tiếp kiến chung hàng tuần sáng thứ Tư vừa qua. Ngài than phiền về sự ngái ngủ và vô cảm của con người trước sức mạnh của sự dữ và đối với sự hiện diện của Chúa.
Tin Jerusalem. Các đức giám mục tại thánh địa chuẩn bị lễ tôn phong chân phước cho đức cố Gioan Phaolô đệ nhị. Trong một lá thư được cho phổ biến trên trang mạng của Tòa Thượng phụ Công giáo Latin ở Jerusalem, các vị bản quyền thánh địa đã gọi việc Đức Thánh Cha Benedicto tôn phong chân phước cho đức cố Gioan Phaolô đệ nhị là một sự đáp trả cho ước muốn của dân Chúa được bày tỏ trong lễ an táng Đức Cố Gioan Phaolô đệ nhị khi họ hô khẩu hiệu hãy phong thánh tức khắc cho ngài. Các vị nhắc lại rằng nhiều giáo hội địa phương đã xin được kính nhớ Đức Cố Gioan Phaolô đệ nhị trong giáo hội Hoàn Vũ. Đây vốn là một đặc ân chỉ dành cho các thánh. Theo các đức giám mục tại Jerusalem, sự kiện này cho thấy Đức Cố Gioan Phaolô đệ nhị đã có một chỗ đứng trong trái tim của mọi tín hữu. Thư của các đức giám mục thánh địa khẳng định ngài là thánh bởi vì ngài sống trong Chúa. Lá thư của các đấng bản quyền tại Jerusalem nhắc lại rằng Đức Cố Gioan Phaolô đệ nhị là một con người của đức tin, đối thoại và hòa bình, một chứng nhân can trường và là một con người đau khổ. Các vị kêu mời hàng giáo sĩ và giáo dân thánh địa hãy đến tham dự các cuộc lễ tưởng niệm vị giáo hoàng này được tổ chức tại thánh địa.
Tin Việt Nam. Đức cha Chủ tịch Ủy ban Công lý và Hòa bình của Hội đồng Giám mục Việt Nam ký tên vào kiến nghị kêu gọi trả tự do cho tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ. Ngay sau phiên tòa xử tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ, một phong trào ký tên vào kiến nghị kêu gọi trả tự do cho ông đã được khởi động và thu hút nhiều người Việt Nam trong và ngoài nước, trong đó có đức cha Nguyễn Thái Hợp, Giám mục Vinh, Chủ tịch Ủy ban Công lý và Hòa bình của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho Đài Tiếng Nói Quốc tế Pháp RFI, Đức Cha Hợp cho biết lý do tham gia ký tên như sau. Bức xúc vì trong thời gian vừa qua có nhiều vụ án không được xử theo những trình tự pháp luật. Trong vụ án xử tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ, bộc lộ rõ chuyện đó. Chuyện bắt tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ có nhiều điều giả tạo quá. Trong những ngày qua, đây là lần thứ hai người ta thấy Đức Cha Chủ tịch Ủy ban Công lý và Hòa bình đã có những bước đi mạnh mẽ trong việc lên tiếng về những vấn đề bất công trong xã hội. Trước tiên là việc ngài can thiệp và yêu cầu nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam phải trả tự do cho luật sư Lê Quốc Quân, bác sĩ Phạm Hồng Sơn, và lần này ký tên vào kiến nghị yêu cầu trả tự do cho tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ. Trước đây Đức Cha Hợp cũng đã có văn thư gửi đến Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Đà Nẵng và Tòa án quận Cẩm Lệ vì vụ án bất công đối với người giáo dân Cồn Dầu. Ngoài ra, Đức Cha Chủ tịch Ủy ban Công lý và Hòa bình cũng đã từng ký tên vào kiến nghị yêu cầu chính phủ ngưng dự án bô-xít ở Tây Nguyên, một dự án không hợp lòng dân, có nguy cơ cao đối với vùng văn hóa Tây Nguyên, cũng như đe dọa an ninh của nửa miền Nam Việt Nam.
Tin London. Một giáo sư người Anh nói rằng bữa tiệc ly đã diễn ra trong ngày thứ tư. Trong một cuốn sách do Đại học Cambridge, Anh Quốc xuất bản, một giáo sư cho rằng bữa tiệc ly, tức là bữa ăn cuối cùng của Chúa Giêsu với 12 tông đồ đã diễn ra vào ngày thứ tư, chứ không phải là trong ngày thứ năm tuần thánh. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho báo The Times hôm thứ hai vừa qua, giáo sư Colin Humphreys tuyên bố ông đã khám phá ra rằng bữa tiệc ly đã diễn ra vào ngày thứ tư, ngày mùng 1 tháng 4 năm 33. Trong cuốn sách có tựa đề Bí ẩn bữa tiệc ly, giáo sư Humphreys tìm cách giải quyết những mâu thuẫn đã thu hút sự chú ý của các sử gia. Theo giáo sư này, các chuyên gia kinh thánh và các tín hữu Kitô tin rằng bữa ăn tối cuối cùng của Chúa Giêsu đã bắt đầu vào lúc mặt trời lặn ngày thứ năm và việc đóng đinh đã diễn ra vào lúc 9 giờ sáng ngày thứ sáu hôm sau. Vụ xử án Chúa Giêsu đã diễn ra tại nhiều địa điểm khác nhau ở Jerusalem. Các chuyên gia đã mang đồng hồ và đi xuyên qua Jerusalem để xem liệu toàn bộ các biến cố có thể diễn ra giữa chiều thứ năm và sáng ngày thứ sáu không, và phần lớn đã kết luận thời lượng không đủ để các biến cố có thể diễn ra nhanh như thế. Các thánh sử Matthew, Marco và Luca nói rằng bữa tiệc ly của Chúa Giêsu là bữa tiệc vượt qua của người Do Thái, trong khi đó thánh Gioan lại cho rằng bữa ăn này đã xảy ra trước lễ vượt qua. Theo giáo sư Humphreys, các thánh sử đã quy chiếu về hai cuốn lịch khác nhau. Đối chiếu hai cuốn lịch, ông kết luận rằng bữa tiệc ly đã diễn ra một ngày trước thứ năm tuần thánh.
Tin Jerusalem. Các vị lãnh đạo Kitô tại thánh địa kêu gọi cầu nguyện cho tự do tôn giáo tại Trung Đông. Trong sứ điệp phục sinh năm nay, các đức thượng phụ và các vị lãnh đạo các giáo hội Kitô tại Jerusalem đã khẳng định niềm hy vọng nơi Chúa Kitô phục sinh và bày tỏ sự gần gũi của các tín hữu Kitô tại Jerusalem với các tín hữu trong toàn Trung Đông. Các vị cho biết luôn cầu nguyện và theo dõi các diễn biến tại Trung Đông. Các ngài nhấn mạnh rằng các cuộc cải tổ phải dẫn đến một xã hội dân sự tân tiến, trong đó tự do phát biểu, tự do tôn giáo và các quyền của con người, kể cả quyền của các nhóm thiểu số phải được tôn trọng. Các nhà lãnh đạo Kitô tại Jerusalem kêu gọi tất cả mọi tín đồ và mọi người thiện chí hãy đeo đuổi hòa bình bằng cách nhìn nhận rằng hòa bình này không thể mua được bằng giá của sự thinh lặng và cam chịu trong tham nhũng và bất công. Các vị khuyến khích cách riêng các tín hữu Kitô hãy cầu nguyện cho sự hòa giải giữa các dân tộc tại thánh địa, là nơi mà hòa bình và công lý còn xa vời hơn bao giờ hết. Các ngài cũng kêu gọi các nhà lãnh đạo chính trị hãy tỏ rõ sự khôn ngoan và công chính trước những nhu cầu của dân chúng. Theo các nhà lãnh đạo Kitô tại thánh địa, mầu nhiệm vượt qua soi chiếu vào tình hình hiện nay, bởi vì mầu nhiệm này nhắc lại rằng bạo động, thập giá của Chúa Kitô vẫn luôn hiện diện trong cuộc sống của những ai đi theo hoàng tử của hòa bình. Nhưng các ngài khẳng định, Chúa Kitô đã chiến thắng bạo động và sự chết. Sự phục sinh của ngài cho chúng ta cũng tham dự vào chiến thắng ấy, và đặt hy vọng vào một tương lai, trong đó mọi người đều có thể sống chung hài hòa với nhau.
Tin Paris. Giáo hội Công giáo tại Pháp sẽ tổ chức một ngày cầu nguyện cho tự do tôn giáo trên thế giới. Theo sáng kiến của Tổ chức Trợ giúp các giáo hội đau khổ, một ngày cầu nguyện cho tự do tôn giáo sẽ diễn ra tại Paris vào ngày 4 tháng 5 tới đây. Tổ chức Trợ giúp các giáo hội đau khổ cho biết, một cành cọ tự do cùng với trên 50 cành lá khác sẽ được đặt tại tiền đường Vương Cung Thánh Đường Đức Bà Paris để nhắc lại rằng thế giới đang cần có tự do tôn giáo. Những cành lá được xếp trong một ốc đảo sẽ gợi lên tình trạng mong manh của tự do tôn giáo trên thế giới và tượng trưng cho tất cả những ai bị lăng mạ, bách hại hay ngay cả bị giết chết vì niềm tin của mình dù thuộc tôn giáo nào. Tại Đông Phương và khắp nơi trên thế giới, tự do tôn giáo được ghi khắc trong Điều 18 của bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền đang bị đe dọa. Vào cuối ngày cầu nguyện cho sự tự do tôn giáo, sẽ có thánh lễ do Đức Hồng Y André Van Straas, Tổng giám mục Paris, Chủ tịch Hội đồng giám mục Pháp chủ sự, và kế đó là một đêm canh thức cầu nguyện và lắng nghe các chứng từ. Hiện nay, có khoảng 200 triệu tín hữu Kitô đang bị lăng mạ, kỳ thị và ngay cả bách hại chỉ vì là tín hữu Kitô. Năm 2011 đã mở ra với lời kêu gọi của Đức Thánh Cha. Tôi kêu gọi những người thiện chí hãy tái cam kết xây dựng một thế giới, trong đó mọi người đều được tự do tuyên xưng tôn giáo hay tín ngưỡng của mình. Ước gì lời kêu đau thương của chúng ta luôn đi kèm với đức tin, đức cậy và chứng tá tình yêu của Chúa. Theo ban tổ chức ngày cầu nguyện cho sự tự do tôn giáo được tổ chức tại Paris, sẽ có khoảng trên 50.000 người tham dự. Ông Marc Frocmager, giám đốc của tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ, phân bộ Pháp, nói rằng, tổ chức một ngày cầu nguyện cho tự do tôn giáo là một dấu hiệu khích lệ mạnh cho tất cả mọi nạn nhân trên khắp thế giới. Ông còn cho biết, ngày nay, hơn một nửa nhân loại đang sống trong những quốc gia không có tự do của mọi tự do, đó là tự do tôn giáo.
Vừa rồi là phần tin quan trọng tuần qua. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi Sứ điệp Phục sinh của Đức Thánh Cha do Đặng Thế Dũng trình bày.
Đức Thánh Cha. quyền năng,
vinh hiển
muôn đời.
Alleluia,
Alleluia.
Chúa đã sống lại thần, ta hãy vui mừng và cùng hô lên Alleluia.
Đức Kitô đã sống lại thần.
Alleluia.
Ngài được quyền năng,
vinh hiển
muôn đời.
Alleluia,
Alleluia.
Quý vị và các bạn thân mến, lúc 12 giờ trưa Chủ nhật Phục sinh 24 tháng 4, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã đọc sứ điệp Phục sinh và ban phép lành với ơn toàn xá cho thành Roma và toàn thế giới, từ bao lên chính giữa đền thờ Thánh Phêrô, sau khi đã dâng thánh lễ phục sinh trước thềm đền thờ. Tham dự thánh lễ có các vị hồng y, các tổng giám mục và giám mục, ngoại giao đoàn cạnh tòa thánh và gần 200.000 tín hữu và du khách hành hương. Thềm đền thờ Thánh Phêrô được trang hoàng bằng nhiều cây cảnh đẹp và hàng trăm ngàn bông hoa màu trắng và màu vàng do giáo dân Hòa Lan dân tặng. Đặc biệt, dàn hàng chào danh dự có đội cận vệ thủy sĩ và đại diện các lực lượng binh chủng Italia. Ban quân nhạc của lực lượng cảnh sát đã cử hành quốc thiệu Vatican và quốc thiệu Italia để chào mừng Đức Thánh Cha đến đọc sứ điệp phục sinh. Mở đầu sứ điệp, Đức Thánh Cha nói: Lạy Chúa Kitô, trong sự phục sinh của Ngài, trời đất mừng vui. Anh chị em thành Roma và trên toàn thế giới thân mến, buổi sáng phục sinh đã mang lại cho chúng ta lời loan báo cũ xưa, nhưng luôn luôn mới mẻ. Chúa Kitô đã sống lại. Tiếng vọng của biến cố này vang lên từ thành Jerusalem cách đây 20 thế kỷ. Nay tiếp tục vang lên trong giáo hội, đang gìn giữ sống động trong tim mình đức tin rung động của Đức Maria, mẹ Chúa Giêsu, đức tin của bà Madalena và các phụ nữ khác, là những kẻ đầu tiên đã trông thấy ngôi mộ trống, đức tin của Thánh Phêrô và các thánh tông đồ khác. Cho tới nay, cả trong thời đại truyền thông siêu kỹ thuật này, đức tin của các tín hữu Kitô dựa trên lời loan báo này, dựa trên chứng phá của những anh chị em đã trông thấy trước tiên tảng đá lấp mộ bị lăn ra và ngôi mộ trống, rồi trông thấy các sứ giả nhiệm màu minh xác rằng Chúa Giêsu đấng chịu đóng đinh đã sống lại. Thế rồi họ đã trông thấy chính Người là Thầy và là Chúa sống động và có thể chạm đến được, hiện ra với bà Maria Magdalena, với hai môn đệ về làng Emmaus, và sau cùng với tất cả 11 tông đồ tụ tập nhau trong nhà tiệc ly. Sự phục sinh của Chúa Kitô không phải là hoa trái của một suy tư, của một kinh nghiệm thần bí. Đây là một biến cố thật, chắc chắn vượt quá lịch sử, nhưng xảy ra trong một thời điểm chính xác của lịch sử và để lại trong lịch sử một dấu vết không thể xóa nhòa được. Ánh sáng làm chói mắt các lính canh mộ Chúa Giêsu. Ánh sáng đó đã vượt qua thời gian và không gian. Đây là một ánh sáng khác thường, ánh sáng thiêng liêng đã xóa tan tâm tối của cái chết và đã mang vào trong thế giới ánh quang của Thiên Chúa, ánh quang của chân lý và của sự thiện, như các ánh sáng của mặt trời vào mùa xuân làm nảy mầm và nở hoa trên các cành cây. Ánh sáng phát xuất từ sự phục sinh của Chúa Kitô trao ban sức mạnh và ý nghĩa cho mọi niềm hy vọng của con người, cho mọi chờ đợi, mọi ước mong, mọi dự án. Vì thế hôm nay, toàn thể vũ trụ vui mừng vì bị lôi cuốn vào trong mùa xuân của nhân loại, giải thích lời chúc tụng câm nín của tạo vật. tiếng ca Hallelujah phục sinh vang lên trong giáo hội lữ hành trên trần gian, diễn tả niềm vui thinh lặng của vũ trụ, và nhất là diễn tả khát vọng của mọi tâm hồn con người chân thành rộng mở cho Thiên Chúa, và còn hơn thế nữa, đầy biết ơn Thiên Chúa vì lòng tốt lành vô biên, vì vẻ đẹp và sự thật của Người. Trong sự phục sinh của Ngài, lại Chúa Kitô, trời đất mừng vui. Đáp lại lời mời chúc tụng mà hôm nay dâng lên từ con tim của giáo hội, các tầng trời cùng với các đạo binh thiên thần, các thánh và các chân phước cùng đồng thanh hiệp nhất nhảy mừng với chúng ta. Trên trời tất cả đều là an bình và vui tươi, nhưng rất tiếc trên mặt đất lại không như vậy. Ở đây, trong thế giới của chúng ta, tiếng ca phục sinh Hallelujah còn vang lên trái nghịch với những lời than và tiếng khóc đến từ biết bao tình trạng khổ đau, sự bần cùng, đói khát, bệnh tật, chiến tranh và bạo lực. Thế nhưng, chính vì vậy mà Chúa Kitô đã chết và đã sống lại. Ngài cũng đã chết vì các tội lỗi của chúng ta ngày nay, và đã phục sinh để cứu rỗi lịch sử chúng ta hôm nay. Vì thế, sứ điệp này của tôi muốn đến với tất cả mọi người, và như lời loan báo tiên tri, đến với nhất là các dân tộc và các cộng đoàn đang gánh chịu giờ phút đớn đau của cuộc khổ nạn. Ngõ hầu Chúa Kitô phục sinh mở ra cho họ con đường của sự tự do, của công bằng và hòa bình. Rồi Đức Thánh Cha cầu mong trái đất đã được đầy tràn ánh sáng của Đấng phục sinh, có thể mừng vui. Ngài xin ánh quang của Chúa Kitô đến với các dân tộc đang khổ đau. Đức Thánh Cha đã nói như sau: ước chi trái đất vui lên, vì trái đất trước hết đã được ngập tràn ánh sáng của Đấng phục sinh. Ước chi ánh sáng của Chúa Kitô cũng đến được với các dân tộc vùng Trung Đông, ngõ hầu ánh sáng của hòa bình và phẩm giá con người chiến thắng bóng tối của chia rẽ, hận thù và bạo lực. Ước chi tại Libya, ngoại giao và đối thoại thay thế cho vũ khí, và trong tình hình xung khắc hiện nay, tạo thuận tiện cho các nhân viên cứu trợ nhân đạo có thể đến với những người đang gánh chịu những hậu quả của cuộc xung đột. Tại các nước Bắc Phi và vùng Trung Đông, ước chi tất cả mọi người, đặc biệt là giới trẻ, hoạt động để thăng tiến công ích và xây dựng xã hội, trong đó sự nghèo túng bị đánh bại, và mọi lựa chọn chính trị được gợi hứng từ việc tôn trọng ngôi vị con người. Ước chi tình liên đới của mọi người đến với các người di cư và tị nạn của nhiều nước Phi Châu, bị bắt buộc phải rời bỏ tình yêu thương của những người thân yêu nhất. Ước chi những người thiện chí được soi sáng, để rộng mở con tim tiếp đón, ngõ hầu họ đáp ứng các nhu cầu cấp thiết của biết bao nhiêu anh chị em, trong tình liên đới và có phối hợp. Chúng tôi khích lệ và đánh giá cao tất cả những ai đang nỗ lực và quảng đại cống hiến các chiến tá gương mẫu trong chiều hướng này. Ước chi sự chung sống giữa các dân tộc của nước bờ biển Nga được tái lập, nơi cần cấp thiết bước đi trên con đường của sự hòa giải và tha thứ để chữa lành các vết thương sâu xa do các bạo lực mới đây gây ra. Ước chi đất nước Nhật Bản đang đương đầu với các hậu quả thê thảm của trận động đất mới đây, và ước chi các quốc gia trong những tháng qua đã bị thử thách vì các thiên tai gây ra đau khổ và lo lắng, tìm được sự an ủi và niềm hy vọng. Trời đất hãy mừng vui vì chứng tá của những người phải chịu khổ đau vì bị chống đối hay bị bách hại vì đức tin vào Chúa Giêsu. Nguyện xin lời loan báo sự phục sinh chiến thắng của Người đổ tràn đầy trong họ sự can đảm và lòng tin tưởng. Anh chị em thân mến, Chúa Kitô phục sinh đi trước chúng ta hướng về trời mới, đất mới. Trong đó, sau cùng tất cả chúng ta sẽ sống như một gia đình duy nhất, như những con cái của cùng một cha. người ở với chúng ta cho đến tận cùng thời gian. Chúng ta hãy theo người và hát lên tiếng ca Hallelujah trong thế giới bị thương tích này. Trong con tim chúng ta có niềm vui và khổ đau, trên gương mặt của chúng ta có tiếng cười và nước mắt. Thực tại cuộc sống trần gian của chúng ta là thế. Nhưng Chúa Kitô đã phục sinh, người hằng sống và bước đi với chúng ta. Vì thế, chúng ta hãy hát lên và bước đi trung thành với dấn thân của chúng ta trong thế giới này, với cái nhìn hướng về trời cao. Chúc mọi người mừng lễ phục sinh an lành. Sau khi đã đọc sứ điệp phục sinh, Đức Thánh Cha đã chúc mừng lễ phục sinh bằng 65 thứ tiếng, trong đó có tiếng Việt Nam. Trong lời chào bằng tiếng Hòa Lan, Đức Thánh Cha đã cảm ơn tín hữu đã tặng hoa rất đẹp để trang hoàng thềm đền thờ Thánh Phêrô. Đến phần ban phép lành toàn xá, Đức Hồng Y Phó Tế Jean-Louis Thoran tuyên bố Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 ban phép lành toàn xá cho những người hiện diện, cũng như tất cả những ai lãnh nhận phép lành qua các đài phát thanh và truyền hình, và các kỹ thuật truyền thông mới, theo thể thức do giáo hội thiết định. Đức Hồng Y kêu gọi, chúng ta hãy cầu xin Thiên Chúa toàn năng, gìn giữ Đức Thánh Cha, hướng dẫn giáo hội lâu dài, và ban cho giáo hội trên toàn thế giới được bình an và hiệp nhất. Rồi Đức Thánh Cha đọc công thức ban phép lành toàn xá cho thành Roma và toàn thế giới như sau. Nguyện xin hai thánh tông đồ Phêrô Phaolô, mà chúng tôi tin tưởng nơi quyền năng của các ngài, bầu cử cùng Chúa cho anh chị em. Vì lời chuyển cầu và các công nghiệp của Đức Trinh Nữ Maria có phúc, Thánh Tổng lãnh Thiên Thần Micael, Thánh Gioan Tẩy Giả, các thánh tông đồ Phêrô Phaolô và tất cả các thánh, xin Thiên Chúa toàn năng thương xót anh chị em. Và sau khi đã tha tội cho anh chị em, xin Chúa Kitô dẫn đưa anh chị em tới cuộc sống đời đời. Xin Thiên Chúa toàn năng và thương xót, ban ơn toàn xá, tha thứ tất cả mọi tội lỗi của anh chị em, cho anh chị em một thời gian sám hối đích thực và phong phú, một con tim luôn sẵn sàng sửa đổi cuộc sống, ơn thánh và sự an ủi của Chúa Thánh Thần, và lòng kiên trì cuối cùng trong các công việc lành.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen. Quý vị và các bạn vừa theo dõi sứ điệp phục sinh cùng với phép lành toàn xá của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Hallelujah. Alleluia, Alleluia.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội Công giáo do Duy An phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay chúng ta nói về quyền tư hữu. Một vấn đề gai góc của những vấn đề xã hội, nguồn gốc của sự phân chia thế giới thành hai khối ý thức hệ, tư bản và cộng sản. Vấn đề quyền tư hữu liên can tới rất nhiều vấn đề kinh tế khác, tựa như lao động, thị trường, xí nghiệp. Vì thời giờ eo hẹp, chúng tôi chỉ xin trình bày đại cương sự tiến triển của học thuyết xã hội về tư hữu và một vài hệ luận luân lý. Thứ nhất, sự tiến triển của học thuyết xã hội về tư hữu. Những suy luận về tư hữu đã bắt đầu từ xa xưa. Chúng ta đã thấy những quan điểm về tư hữu trong Kinh Thánh và các giáo phụ, cũng như trong các cổ luật Roma và Germanic. Thánh Tommaso đã tổng hợp quan điểm thần học Kitô về tư hữu ở sách Tổng luận thần học của Ngài. Theo luật tự nhiên, hết các tài sản được dành cho cả nhân loại, nhưng luật thực tại có thể trao cho tư nhân được quản trị và sử dụng chúng. Thánh Tommaso cho thấy rằng, khi tài sản nào được trao cho tư nhân quản trị thì họ coi sóc kỹ lưỡng hơn. Mặt khác, sự quản trị tư sản là cơ hội để con người bộc lộ tài năng tự do của mình, và cũng là cần thiết cho sự ổn định tương giao xã hội. Tuy những lạm dụng tư hữu thời nào cũng có, và những đòi hỏi phân phát đồng đều tài sản cho mọi người không thiếu trong lịch sử, nhưng những cải cách quan trọng nảy sinh vào cuối thế kỷ thứ 19 với cuộc cách mạng kỹ nghệ, với hố phân chia hai giai cấp tư bản và vô sản. Như chúng ta đã biết, chủ nghĩa cộng sản chủ trương xóa bỏ quyền tư hữu, chuyển quyền sở hữu sang tay tập thể. Chính quan điểm đối lập về quyền tư hữu đã phát sinh hai chủ nghĩa tư bản và cộng sản. Dù sao, chúng ta cũng đừng quên rằng, trong vòng hơn 100 năm qua, cả hai chủ nghĩa đều có sự tiến triển, và học thuyết xã hội của giáo hội cũng tiến triển. Chúng ta hãy lượt qua những giai đoạn chính. Thông điệp Rerum Novarum năm 1891 bênh vực quyền tư hữu như là một quyền lợi tự nhiên của con người. Lao động là nguồn gốc của tư hữu trên những tài sản hưởng dụng cũng như trên những tài sản bền vững, nhờ đó con người có phương tiện bảo đảm cho tương lai bản thân cũng như gia đình. Hậu nhiên, sự truất hữu quyền tư hữu là một điều bất công. Cũng nên biết, Đức Leo bênh vực tư hữu như một quyền lợi tự nhiên của con người, chứ không đả động tới chế độ tư bản hay sự phân phối chênh lệch các tài nguyên. Đức Pio thứ 11 trong thông điệp Quadragesimo Anno năm 1931 mở rộng ra đến các chiều kích khác nhau của tư hữu. Tất cả các tài sản đã được Thiên Chúa dành cho toàn thể nhân loại, do đó cần phải thiết lập một trật tự thế nào để đạt được mục tiêu đó. Mối liên hệ giữa con người với tài sản vừa có chức phận tư nhân, vừa có chức phận xã hội. Vai trò của chính quyền là phải dung hợp hai chức phận đó để không rơi vào chủ nghĩa cá nhân hay chủ nghĩa tập thể. Thông điệp mở cửa cho quan điểm công bằng xã hội cũng như việc quốc hữu hóa vài thứ tài sản. Trong sứ điệp truyền thanh, Đức Pio thứ 12 vẫn tiếp tục bảo vệ quyền tư hữu như cái gì thuộc về phẩm giá và tự do của con người, cũng như là điều kiện bảo đảm cho gia đình. Tuy nhiên, quyền đó không có tính cách tuyệt đối. Dù sao, xem ra Đức Pio thứ 12 chỉ nhìn thấy quyền tư hữu của các cá nhân, nhưng chưa nhận ra vấn đề tư hữu của các công ty tư bản với khối lợi tức tích lũy kếch sù. Chiều kích mới của vấn đề tư hữu được Đức Gioan 23 vạch ra trong thông điệp Mater et Magistra, mở đường cho công đồng Vaticano đệ nhị. Thí dụ như chế độ an sinh xã hội được du nhập ở nhiều quốc gia, sự phân biệt giữa những nhà tư bản và những cơ quan quyết định, hoặc giữa những chủ nhân và các chuyên gia trong các công ty. Nói khác đi, tư sản không chỉ hoàn toàn gắn liền với nhân phẩm, mà còn kéo theo nhiều yếu tố khác nữa. Sau công đồng, với thông điệp Populorum Progressio, Đức Phaolô Đệ Lục mở rộng nhãn giới hơn nữa trước sự chênh lệch giữa các dân tộc. Tư hữu không phải là cái gì cứng nhắc gắn liền với nhân phẩm, nhưng phải cần được lồng trong mục tiêu phổ quát của các tài sản được dành cho toàn thể nhân loại. Từ khi chế độ cộng sản sụp đổ, nhân loại đứng trước một nguy cơ mới, tất cả dành cho nền kinh tế thị trường. Xem ra giá trị tối cao là tư bản, và con người lẫn lao động đều phải hy sinh cho thị trường. Thông điệp Centesimus Annus đã báo động nguy cơ đó. Như thế, trải qua những biến chuyển xã hội trong một thế kỷ vừa qua, học thuyết xã hội về tư hữu cũng tiến triển với sự bổ túc của những chiều kích khác nhau của tư hữu. Chúng ta có thể tóm lại như sau khi nói tới hai chiều kích chính, chiều kích nhân bản và chiều kích xã hội. Thứ nhất, chiều kích nhân bản. Tư hữu là một quyền lợi của con người. Chính nhờ quyền tư hữu mà con người phát triển phẩm giá của mình như là chủ thể tự do, chiếm giữ và sử dụng các đồ vật và tài sản. Từ đó ta thấy rằng nhân phẩm của con người bị thương tổn khi thiếu thốn những của cải tối thiểu nhất để sinh sống. Tuy nhiên, phẩm giá của con người cũng bị tổn thương không kém khi con người chỉ biết chạy theo tài sản, tích lũy chúng, trở thành nô lệ cho chúng. Thứ hai, chiều kích xã hội của tư hữu. Khi mới ra đời, học thuyết xã hội đã bênh vực quyền tư hữu như là một quyền tự nhiên, bất khả xâm phạm, để đối lại với chủ nghĩa cộng sản phế bỏ quyền này. Nhưng dần dần, với sự tiến triển của thời gian và của các khoa học xã hội, đạo lý về quyền tư hữu đã được bổ túc với chiều kích xã hội. Thông điệp Quadragesimo Anno Mater et Magistra đã ghi nhận những điểm đó và được hiến chế vui mừng và hy vọng số 69 phát biểu như sau. Thiên Chúa đã dành trái đất và tất cả các tài nguyên của nó cho hết mọi người và mọi dân sử dụng. Vì thế, các tài nguyên Chúa tạo dựng cần phải đến tay mọi người dưới sự hướng dẫn của công bằng và sự tháp tùng của bác ái. Dù các hình thức tư hữu có thế nào đi chăng nữa, tùy theo sự thích ứng của những thể chế hợp pháp của các dân tộc vào những hoàn cảnh thay đổi, nhưng không bao giờ được làm mất đi việc dành các tài sản cho hết mọi người. Thông điệp Centesimus Annus lặp lại điều đó ở số 31. Chính vì chiếu theo chiều kích xã hội của tài sản, nên học thuyết xã hội cho phép sự truất hữu trong một vài trường hợp. Thí dụ như những khu đất đai không cày cấy, trồng trọt hoặc những tài sản làm ngăn trở cho sự thịnh vượng chung. Dĩ nhiên, sự truất hữu cũng phải tuân theo những quy tắc luân lý, thí dụ như phải nhằm tới lợi ích quốc gia, chứ không phải chỉ để thủ lợi cho một thiểu số nào đó. Mặt khác, nếu trong quá khứ đã có lúc người ta chỉ biết hai giải pháp cực đoan giữa tư bản và xung công, nhưng ngày nay người ta thấy còn có nhiều giải pháp ở giữa hai thái cực ấy, nhất là một khi hai khái niệm nhà nước và xã hội không còn gắn liền với nhau. Sau hết, chúng ta nói đến những khía cạnh mới của tư hữu. Trong những xã hội cổ truyền, vấn đề tư hữu chỉ giới hạn tới mảnh vườn, cái nhà, cái cày, cái cuốc với cặp trâu bò. Nhưng trong những xã hội tân tiến kỹ nghệ hiện nay, quan niệm về tư hữu được nới rộng rất nhiều. Sở hữu chủ của tài sản không nhất thiết là một cá nhân. Trong các nền kinh tế tư bản hiện nay, chủ nhân của những công ty xí nghiệp lớn là có thể là những nhóm tài phiệt, nhưng cũng có thể là những nhóm cổ phần, trong đó kể cả các công nhân cũng đóng góp. Vấn đề giàu nghèo càng ngày càng mang tính chất quốc tế, đến nỗi thế giới chia thành hai khối Bắc Nam giàu nghèo, với những nhịp độ sản xuất khác nhau. Các nước nghèo sản xuất không đủ để trả tiền lãi, chứ chưa nói chi tới việc hoàn lại vốn. Bên cạnh khối tài sản vật chất, ngày nay người ta nói tới tư sản tinh thần, thí dụ như chất xám. Chính những đầu óc chuyên gia nhờ kiến thức hiểu biết và tài quán xuyến của họ, với những dự án và kế hoạch của họ, có thể ảnh hưởng đến cả chính sách kinh tế và phát triển của một quốc gia hay của toàn thể nhân loại. Từ đó, các kế hoạch kinh tế không phải chỉ nhằm gia tăng những tài sản và dịch vụ vật chất, nhưng còn phải nhắm tới việc khuếch trương những tài sản tinh thần, được tóm lại trong tiếng văn hóa. Vấn đề phân phối đồng đều các tài nguyên trên thế giới cũng áp dụng vào các tài sản tinh thần. Vì vậy, nó cũng bao gồm việc tạo điều kiện để các dân tộc nghèo cũng được chia sẻ vào những kho tàng kiến thức và kỹ thuật của nhân loại. Mặt khác, không thiếu những nước tuy nghèo về vật chất nhưng có một gia sản văn hóa tinh thần rất phong phú và họ cần phải giữ gìn và phát triển. Chính nhờ sự phát triển những giá trị tinh thần ấy, họ sẽ không bị tha hóa khi chạy theo những tài sản vật chất và trở thành nô lệ của chúng. Từ những vấn đề trên đây, chúng ta đi đến kết luận như sau. Bên cạnh những nguyên tắc luân lý về tư hữu với những áp dụng vào trường hợp khác nhau, học thuyết xã hội của giáo hội không quên nhắc nhở sự cần thiết phải hoán cải nội tâm như là điều kiện để thực hiện công bằng. Thêm vào danh sách của các nhân đức cổ truyền, sách Giáo lý 1939-1942 đã thêm một nhân đức mới, đó là nhân đức liên đới, lấy từ thông điệp Solicitudo Rei Socialis số 40. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục tìm hiểu học thuyết xã hội của giáo hội tuần này xin được kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần sau.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Hoàng Minh trong những phút cầu nguyện.
nếu Đức Kitô không sống lại, còn gì nữa niềm tin ơi, còn gì nữa tình yêu ơi. Địa cầu không nắng soi người, bầu trời tiêu vắng hơi thở, chữ chết lên ngôi người ơi. Nếu Đức Kitô không sống lại, thật ra thành bia của thất bại, lời Chúa thành mơ chữ không hồn, làm sao giao hòa trời đất, tình yêu sẽ như màu úa tàn, còn đâu ý nghĩa của trời.
Bác sĩ Paul Nagai trong cuốn truyện Hồi chuông quang đạo kể lại kinh nghiệm bản thân ông với cái nhìn của mẹ trước khi chết. Ông đã mất niềm tin và sống sa đọa từ khi vào trường y. Sự tiếp xúc thường xuyên với xác chết đã làm tâm hồn ông dần chai lì trước sự chết. Ông coi cái chết là chấm hết, là thành hư vô tất cả. Nhưng chính khi chứng kiến cảnh hấp hối của mẹ ông, đôi mắt mẹ nhìn ông trước khi chết đã làm cho ông không thể nào tin rằng, khi đôi mắt ấy khép lại, thì mẹ ông thành hư vô. Ông tin rằng, đằng sau đôi mắt ấy, phải có cái gì bất tử. Và từ đó, ông khám phá trở lại lòng tin vào Thiên Chúa và sự phục sinh của Ngài. Quý vị và các bạn thân mến, kinh nghiệm của bác sĩ Paul Nagai chắc hẳn cũng là kinh nghiệm của nhiều người trong chúng ta. Khi chứng kiến sự ra đi của những người thân yêu nhất, chúng ta không tin đó lại là sự thật, một sự thật quá cay đắng phũ phàng. Nếu cái chết là chấm hết, là kết thúc vĩnh viễn, thì đời sống con người thật sự bế tắc, khốn khổ. Nhìn vào đôi mắt thanh thản bình an của người mẹ, một người có niềm tin trước lúc ra đi vĩnh viễn, bác sĩ Bồn cảm nhận được phải còn có điều gì sau cái chết trần thế này. Niềm hy vọng vào sự phục sinh của người mẹ đã đưa dẫn ông trở lại lòng tin vào Chúa phục sinh. Vâng, chính Chúa Kitô phục sinh là lời giải đáp chung cuộc cho niềm hy vọng của con người. Thánh Phaolô Tông Đồ đã nhiều lần xác quyết, nếu Đức Kitô không phục sinh, thì niềm tin của anh em thật hão huyền. Anh em là những người thật đáng thương. Dựa vào lời của Thánh Tông Đồ, ta có thể nói, nếu Đức Kitô không phục sinh, thì sự sống và cái chết của con người chẳng còn có ý nghĩa gì. Người ta sẽ yêu cuồng sống vội, tranh giành chụp chật, bởi vì cuộc sống này chỉ gói gọn được mấy mươi năm. Dại gì mà không sống cho thỏa mãn mọi khát khao, bởi vì chết là hết rồi. Người có niềm tin vào Chúa Kitô phục sinh, nhìn sự sống và cái chết hoàn toàn khác. Sống thanh thản ở giây phút hiện tại, chẳng cần tranh thủ chiếm đoạt, thu vén cho đầy lòng tham, vì cùng đích của họ không phải ở trần gian này. Họ nhìn cuộc sống từ phía trên cao, nơi Đức Kitô phục sinh đã và đang đón đợi họ. Với cái chết, họ không sợ hãi tuyệt vọng, nhưng đó là cuộc vượt qua cùng với Đức Kitô để bước vào cuộc sống vĩnh hằng. Đức Kitô phục sinh đã đập tan thần chết, sự chết đã không kịp giữ được Ngài. Ngài bước vào cõi sống và đưa tất cả những ai tin vào Ngài cũng bước vào cõi sống. Cuộc sống không còn bế tắc, bởi chết không là chấm dứt. Sự chết giờ đây mặc một ý nghĩa hoàn toàn mới, là cánh cửa để bước vào cõi trường sinh. Lạy Chúa Giêsu phục sinh, Chúa đã sống đến cùng cuộc vượt qua của Chúa. xin cho chúng con sống cuộc vượt qua mỗi ngày của con, vượt qua sự nhỏ mọn và ích kỷ, vượt qua những đam mê đang kéo ghì con xuống, vượt qua nỗi sợ khổ đau và nhục nhã, vượt qua đêm tối cô đơn của vườn dầu, vượt qua những khắc khoải của niềm tin, vượt qua những thành kiến con có về người khác. Chính vì Chúa đã phục sinh, nên con vui sướng và can đảm vượt qua, dù phải chịu mất mát và thua thiệt. Ước gì con biết noi gương Chúa phục sinh, gieo rắc khắp nơi bình an và hy vọng, tin tưởng và niềm vui. Ước gì ai gặp con cũng gặp thấy sự sống mạnh liệt của Chúa. Amen.
Đức Kitô đã sống lại rồi, Ngài đã đánh bại thần chết, đem lửa mới đến cho đời và mở lối đi vào cõi trời. Alleluia, Alleluia.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phát kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.